Good morning các bạn chị, đây là Hoa Nghiêm Espresso cho ngày hôm nay. Tôi các bạn trong kinh Hoa Nghiêm nói ra rất nhiều tầng tâm thức. Đầu tiên cả là cái tầng tâm thức vị ngã ra vị tha, tới tâm thức vô ngã và tới tâm thức bất nhị, hay là cái chân tâm bất nhị. Trong các tầng tâm thức đó đó thì kinh Hoa Nghiêm dạy chúng ta làm sao mà thay đổi cái tầng tâm thức đó bằng cách là thay đổi cái nhìn. Và trong cái sự thay đổi cái nhìn đó, tuy là bốn tầng tâm thức như vậy nhưng mà cái sự thay đổi cái nhìn đó nó đi rất là vi tế, nó từng chút từng chút từng chút, cũng như bạn thấy là bốn cái tầng lầu nhưng mà cái thang cấp, cái thang lầu đi lên đó, nhiều khi mỗi bậc thang đó, nó có cả ba bốn chục bậc lận. Cũng vậy, đi xuyên suốt bốn cái tầng lầu đó thì có lẽ là chúng ta bước lên những cái nấc thang nhỏ, bốn năm chục nấc thang nhỏ. Vì vậy cho nên là kinh Hoa Nghiêm rất là thú vị ở cái chỗ đó, là khi mà chúng ta đọc kinh hay là chúng ta tu đó, thì mình càng tu mình càng thay đổi cái nhìn. Trong cái phần đầu tiên con người mà tu mà muốn thay đổi cái nhìn đó, thì cái phẩm tình hành đó, là một cái phẩm mà thầy khuyên các bạn nên đọc thường xuyên nhất, bởi vì nó giúp cho mình đó, thay đổi cái nhìn về những cái chuyện xung quanh. Cái điểm trọng yếu nhất của cái phương thức trong cái phẩm mà mình gọi là tình hành, chứ không phải thập hành, và tình hành đó là mình thấy duyên thì mình phát nguyện, có nghĩa là mình thấy bất kỳ cái chuyện gì đó đó là mình thay đổi cái tấm lòng của mình nhìn nó với một cái cặp mắt khác liền. Thí dụ như thử là nếu mà kiến thăng cao lộ đương nguyện chúng sinh vĩnh xuất tam giới tâm vô khiếp nhược, thí dụ có nghĩa là nếu mà mình thấy mình đi trên con đường, mình thấy con đường mà nó đi lên nó lên dốc đó, thì mình phải làm sao đó mà thấy con đường đi lên cũng giống như con đường đó mà ra khỏi tam giới vĩnh viễn không có ở đây nữa, và tâm không có sợ hãi. Thì nếu mình thấy như vậy thì mình dùng con đường này để mà thấy nó là tam giới và thấy cái dốc nó là cái chuyện mà mình đi lên và ra khỏi vượt thoát. Nếu mà con đường mà đi xuống đó, mình thấy con đường, nhìn con đường cái dốc mà đi xuống đó, kiến thủ hạ lộ đương nguyện chúng sinh kỳ tâm khiêm hạ trượng Phật thiền căn, có nghĩa là nếu mà mình đang đi trên con đường mà thấy nó dốc xuống thì mình phải nghĩ rằng cái tâm mình nó cũng đi dốc xuống, cái tâm mình tới cái chỗ mà nó khiêm nhường, cuối cùng cả rất là khiêm nhường. Tại sao mà khiêm nhường như vậy? Để mà trượng Phật thiền căn, để mà nuôi lớn cái gốc lành mà Đức Phật mà Ngài đang hiện hiện đang có. Thầy cho các bạn hai ba cái thí dụ thôi, không cần nhiều, nhưng mà cái ý nói rằng đó là mình thay đổi cái nhìn về cái chuyện đó, sau đó mới phát nguyện. Thì đương nguyện chúng sinh là phát nguyện để mình tu như thế nào, để mà mình nuôi lớn cái thiện căn của Phật, nuôi như thế nào để mà tâm không còn khiếp nhược nữa, vân vân. Nhưng mà cái mấu chốt nhất của cái sự tu hành là thay đổi cái nhìn. Thay đổi cái nhìn, tu là gì? Tu là không ngừng chuyển hóa, thắng hóa, tiến hóa. Và tiến hóa có nghĩa là mình thay đổi cái nhìn. Mà đó là một cái mình gọi là một cái methodology trường cột, rồi cột trụ nhất, một cái phương pháp luôn, một cột trụ nhất của người tu hành. Cho nên khi mà các bạn nhìn bất kỳ một cái chuyện gì mà bạn không có thay đổi cái kiến giải đó trong năm 10, 15, 20 năm đó, là mình biết đó là mình không có tu hành tiến bộ đâu. Và cái quan điểm của mình về một người nào đó đó mà nó không bao giờ thay đổi cả, mình không thấy thêm cái tốt của người ta mà mình chỉ thấy thêm cái xấu người ta, tức là mình đi xuống rồi đó, tức là mình không có phát triển. Vì càng lên trên đó thì mình càng tới lúc cái tâm mình, tâm lượng mình mở rộng ra, mà mở rộng ra bao nhiêu thì cái nhìn của mình về người, về việc, về sự, về chuyện đó, từ 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 nó thay đổi, nó không còn bị kẹt nữa. Tại vì tất cả cái sự thay đổi của cái nhìn là để làm cho sao mình không kẹt. Nhưng mà nếu mình mà không thay đổi cái nhìn và cuộc sống mình không gì thay đổi cả thì lúc nào cũng sẽ bị kẹt, và kẹt thì phiền não thì tức bực thì thế nào mình cũng làm bậy và mình cũng tổn hại người khác. Bây giờ đó các bạn, khi mà mình thấy cái chuyện bên ngoài như vậy, nhưng mà đến lúc mà bạn ngồi tu đó là về cái mặt nhập thể, để khi bạn xuất tục cái mặt mà ngồi tu đó, thì bạn mới thấy cái sự tinh vi của cái sự tu hành trong cái phương pháp của Hoa Nghiêm. Hoa Nghiêm Tông lấy những cái vật mà mình gọi là pháp bảo, cái pháp bảo này đấy, biến cái pháp bảo này thành những cái công cụ để mà thay đổi cái nhìn của mình. Thì dụ như là khi mà bạn cầm đó cái bảo kiếm đó, thì bạn không thấy nó là cái bảo kiếm, bạn thấy nó là một cái tia laser. Từ cái sự cái tia laser đó đó thì bạn tu cái gì? Tu để đạt cái sự chuyên nhất vô tận. Vô tận là bảy cái tia laser này chạy lên trên đỉnh, trên cao thượng phương tới cùng đỉnh luôn, Rồi nó chạy xuống hạ phương mà tới tột cùng luôn, cho nên gọi là chuyên nhất vô tận. Cho nên cái tia laser đó là mang một cái ý nghĩa tượng trưng. Và như thế đó, khi mà mình tu một cái bảo pháp nào đó, mà trong tu thập nhị thủ nhãn là cái phương pháp pháp môn mà mình thuộc về chân ngôn tông hay là cái mật tông đó, thì cái sự thật của nó đó là thế nào mà gọi là mật, mà thế nào gọi là chân ngôn. Mật có nghĩa là cái ý nghĩa mà mình không thấy. Thì tại ra đó, khi mà cầm một cái bảo pháp gọi là tangible object đó, thì mình phải làm sao thấy được cái giá trị mà tượng trưng của nó, mình gọi là representative value, và mình phải dùng cái sự quán tưởng, cho nên gọi là representative visualization. Mình phải quán tưởng nó, quán tưởng nó để nó mang cái ý nghĩa tượng trưng. Mình không còn cầm cái kiếm nữa các bác, mình dùng cái kiếm đó để mình hình dung cái sự chuyên nhất, cái khả năng mà cắt xén đi tất cả những cái vọng tưởng, cái khả năng mà xuyên suốt tất cả. Và mình dùng cái hình ảnh đó đó, mình gọi là representative visualization, gọi là cái hình ảnh mà quán tưởng đó nó đầy những ý nghĩa trong đó, đó để mình đạt được cái mục đích cuối cùng, mình gọi là bất nhị, hay là tâm thức bất nhị, tâm thức vô ngã, hay là tâm thức vị tha. Cho nên mình gọi những cái đó là những cái kinh nghiệm mà siêu việt tất cả những cái chỗ kẹt của mình. Và cuối cùng mình đạt được cái kinh nghiệm mà tuyệt đối mà cao nhất đó, kinh nghiệm tuyệt đối đó gọi là bất nhị, non-dualistic experience. Thì thưa các bác đó, đó là cái lý do mà tại sao mà chúng ta tu, khi mà tu trong Hoa Nghiêm hoặc là bậc tu chân ngôn tông, tu mật tông, thì bậc sẽ có rất nhiều cái bảo pháp. Những cái bảo pháp này đó nó hiện ra trong những cái hình tượng mà các bạn thấy Đức Địa Tạng thì cầm cái ngọc minh châu, Đức Quán Thế Âm Bồ Tát thì dùng cái bình tịnh thủy, cam lô và cái nhành dương, Đức Phổ Hiền Bồ Tát thì ngài cầm cái hoa sen xanh, Đức Văn Thù Bồ Tát thì ngài cầm cuốn kinh Bát Nhã, đối với Đa Bảo Phật thì ngài cầm cái tháp, đối với Phật Thích Ca thì ngài dùng cái bảo bát, đối với Di Lặc Bồ Tát thì ngài lại dùng cái thanh, cái xin lỗi, cái bạch liên hoa. Và như vậy thì mỗi vị Bồ Tát, mỗi vị Phật đều có một cái bảo pháp. Và cái đó là một cái vật rất là quý trọng. Khi chúng ta tu đó, nhiều khi bạn chỉ có dùng có một cái bảo pháp thôi, hoặc là bạn dùng nhiều bảo pháp. Cái đó đều là cái ý tuyển chọn của mình. Thầy dùng theo cái kinh Hoa Nghiêm đó, thì thầy sử dụng rất nhiều cái bảo pháp vì hai cái lý do. Một, sư phụ của thầy tên là Ngài Tuyên Hóa, thì Ngài dạy 42 cái bảo pháp gọi là tứ thập nhị thủ nhãn, cho nên là mình có 42 cái bảo pháp đó. Và thầy không có thầy không có đặt ra cái bảo pháp gì cả, và thầy không có dùng cái bảo pháp đó để mà dẫn dụ các bác thêm lòng tham, không có các bác, xin lỗi. Thầy sử dụng theo cái pháp, bởi vì cái pháp nó dạy mình 42 cái bảo pháp đó để mình làm sao mình nhìn nó 42 cái tầng nhìn, chứ không phải là 42 cách nhìn nữa, để cho mình có thể thay đổi 42 cái nấc thang, để mình có thể thay đổi cái tâm thức của mình. Mà đó là cái nguyên nghĩa của cái việc tu hành cái bảo pháp. Xin các bạn nhìn vào cái bảo pháp và mình quý trọng nó, tôn trọng nó, và hiểu rằng cái dụng ý mà thầy dạy thì không phải là của thầy mà của chư Phật chư Bồ Tát, mà của Đức Quan Âm Bồ Tát truyền xuống, để làm sao chúng ta dùng cái bảo pháp này đó để chúng ta khai mở tu hành trong lúc mình ngồi thiền. Thì dù như mình dùng cái như ý châu đó, thì mình hình dung nó thành một cái luân, tức là một cái khối mà tròn trịa, ánh sáng tỏa ra. Đó là gọi là cái giá trị mà cái giá trị và cái cực quán quán tượng đó, để mà thấy được tới cái biểu tượng của nó là cái vô biên pháp giới, cái pháp giới vô biên vô tận. Như thế thì chúng ta tu như ý châu đó không phải là cái viên ngọc này để mà có tiền bạc giàu có, mà tu để mà mình mở ra cái chân tâm đó mà nó rộng vô biên như là pháp giới. Khi bạn cầm cái bảo bát lên đó, bạn tu thì không phải là bạn tu để mà làm sao mà mình được người ta cho ăn cho đồ cho này nọ, hay là hết bình hết hoàng, không, mà mình tu để mà cái tâm thức của mình đó nó rộng rãi như là đại địa, như mặt đất. Vì cái bát đó là cái mà thực tế nhất, nó như là cái đại địa, nó như là cái chỗ để mà chứa đựng và nuôi dưỡng. Cho nên nó tượng trưng cho cái lòng thương trượng dưỡng, Cái lòng thương có thể trượng dựng người khác như là đất đó, nó trượng dựng, nó nuôi nấng tất cả cây cối, tất cả các chúng sinh đều ở trong cái mặt đất này mà sống cả, không còn một chúng sinh nào ra ngoài cái mặt đất này mà sống được. Nhưng mà cái bảo bát cũng là cái biểu tượng của cái chân không, của sự trống rỗng, tại vì các bạn thấy cái bát đó trong lòng nó trống rỗng ra, cho nên nó tượng trưng cho cái sự tu hành mà đạt tới cái lòng bao dung tha thứ. Cho nên các bạn thấy đó rất là hay, nó đi từ cái chỗ mình gọi là tangible object, một cái vật mà nó cụ thể vô cùng, tới một cái ý nghĩa mà trừu tượng, và do mình quán tượng cái bát thánh, cái đại địa, còn cái bảo bát thành cái rộng không trống rỗng, còn cái bảo kiếm thành tia laser, còn cái viên ngọc như ý thành một cái khối cầu mà toàn diện, còn những cái hạt mà sổ châu đó thành những cái hạt giống vô lậu quang minh, mình quán cái chùm nho thành cái sức nuôi dưỡng, cái sức tươi tặng nuôi dưỡng, mình quán cái nước cam lồ thành một cái dòng trôi chảy không kẹt. Các bạn thấy đó là từ một cái vật thể mà nó cụ thể ra một cái ý tưởng mà trừu tượng, mang một cái đặc tính mà thấm sâu triết lý, để mình đạt tới cái chỗ cuối cùng là cái tâm tánh bất nhị. Thì dụ như mình tu nhị châu đã đạt tới cái vô biên pháp giới, tu cái bảo kiếm để đạt tới cái sự chuyên nhất vô tận, tu cái bảo bát để mà mở ra cái lòng thương trượng dưỡng, đồng thời tu cái bảo bát cũng mở ra lòng bao dung tha thứ. Mình tu những cái hột sổ châu đó để mình tới những cái nguồn sáng mà mình gọi là vô lậu đó, nguồn sáng bất diệt. Mình tu cái bồ đào, tức là cái chùm nho, để mà đạt tới cái lợi ích vô cùng trong cuộc sống. Khi mình ở đâu đó, mình là cái nguồn, cái sức mạnh mà làm lợi nuôi dưỡng chúng sinh. Và tu cái cam lồ đó là để mình tu cái tình thương mà lúc nào cũng lành trị cả. Các bạn thấy hay không? Cho nên đó, cái bảo pháp đó nó rất là huyền diệu. Mình dùng cái bảo pháp đó để mà thấy được cái chân lý mà vô biên. Cũng như cái câu thơ đó mà trong kinh đó, mình đọc câu thơ đó để mà nhầm gì vậy? Khi mà thấy con đường lên đó, thì mình phải nghĩ cái triết lý mà cao siêu là xuất tam giới. Và mình đạt tới cái chỗ là gì? Tâm không còn khiếp sợ. Mà đó là cái lý do mà rất quan trọng. Khi mà chúng ta tu với nhau đó, thì mình nên tôn trọng lẫn nhau, tôn trọng cái triết lý, và nhất là mình nên tôn trọng cái bảo pháp của mình. Mỗi lần tu xong là cái bạc lại xuống một cái, bởi vì nhờ cái bảo pháp mà mình thấy được cái triết lý tượng trưng, cái ý nghĩa tượng trưng, cái biểu tượng ở trong đó, và từ cái biểu tượng đó mình có thể chứng đắc được cái triết lý, và cái biểu tượng đó là hướng mình về. Cho nên đó là cái điều mà tại sao mà trong cái Hoa Nghiêm chúng ta đó, mình không có chỉ có chuyện là mình ngồi hít thở rồi chứng đắc không. Trong Hoa Nghiêm mình sử dụng tất cả cái bảo vật bảo pháp để mà mình mở ra cái tâm lượng mà đi đạt tới cái chỗ mà bất nhị. Nói như vậy là xong rồi, thầy chỉ muốn thêm một câu cuối cùng. Câu cuối cùng của thầy đó là có nhiều người nghĩ rằng cái bảo pháp này giống như những cái món đồ chơi, và thường thường nói rằng thầy có rất nhiều món đồ chơi và thầy dùng những cái món đồ chơi này để mà dẫn dụ các bác tu. À, tuần này món này, tuần kia món nọ, để mà các bạn chạy theo những cái món đồ chơi đó, và nó sinh ra cái triết lý là có những người họ chỉ tu có một pháp thôi, một món thôi, và cũng có nhiều người đã phủ nhận cái triết lý mà dùng cái vật, cái bảo pháp, cái bảo vật để mà tu cái triết lý cao siêu. Thì thầy xin đính chánh là thầy không có dẫn dụ các bác, và các bạn vẫn có cái tuyển chọn là các bạn tu một pháp thôi, một cái bảo vật, một cái bảo pháp, thì dụ như là bảo bát thôi, hoặc là bạn có cái tuyển chọn là bạn tu hít thở thôi, không có sự bắt buộc. Và tu về thầy không có nghĩa rằng là bạn phải tu tất cả các bảo pháp bảo vật gì cả, vì thầy theo đúng cái huấn dụ của Đức Hòa Thượng Thuyết Hóa đó, là đem cái kinh Hoa Nghiêm này, đem cái triết lý Hoa Nghiêm này để mà dạy, và đem tứ thập nhị thủ nhãn là truyền lại cho đời sau. Cho nên thầy phải dạy tất cả 42 cái món bảo pháp đó. Cho thầy không có ý là đem những cái món này quay nó những cái món đồ chơi để mà dẫn dụ các bác tu. Thầy xin lỗi nếu mà các bác có sự hiểu lầm, và mong rằng đó thầy và các bác mình không nên nhìn những cái bảo pháp đó như những món đồ chơi. Tại vì mình nhìn nó những món đồ chơi, không những là mình thiếu kính trọng, mà cái kiến giải của mình sẽ đưa mình tới thành là cái người chỉ biết chơi, chứ không phải biết quý trọng và chuyển hóa thăng tiến. Thì mong rằng là mình càng lúc càng hiểu sâu cái Phật Pháp. Và mình thấy rằng Hoa Nghiêm sử dụng tất cả những cái gì mà chúng ta có để tạo thành cái phương tiện tu hành, cho Hoa Nghiêm không phủ nhận. Và tất cả mọi chuyện mình sống trong đời đó, nếu mình không biết sử dụng nó thì mình sẽ kẹt. Nếu mình thấy nó là phương tiện thì mình sẽ thoát. Và đó là cái tuyển chọn rất quan trọng. Hoa Nghiêm tuyển chọn con đường phương tiện. Cảm ơn các bác đã lắng nghe và chúc các bác một ngày yên lành, đẹp và tĩnh.